Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ, nhưng mắt họ còn bị ngăn cản không nhận ra người. Người hỏi họ: các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời: chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi: chuyện gì vậy? Họ thưa: chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ từ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bây giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng: các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Mê-xê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng: mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bây giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau: dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng cháy bừng lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông: Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta biết rằng trong cách đối xử với nhau, mình hay có tật gọi là cả nể, phải không? Cả nể. Thôi, đáng lẽ thì phạt, nhưng mà nể nó thì không phạt. Đáng lẽ không cho, nhưng mà nể bố nó làm cái này, mẹ nó làm cái nọ, cho nên là cho. Có không? Mình hay nể. Và khi nể như vậy, nó còn công bằng không? Không. Nó trở thành thiên vị mất rồi. Cho nên chúng ta thấy là người ta mới bảo là nhất thân nhì thế, rồi tam nhì tứ gì đó không biết. Tam nhì tứ gì? Phải có thân rồi có thế rồi mới được người ta nể vì. Còn nếu mà không có thân có thế, chúng ta đi đâu cũng khó lắm. Ngay ở vào trong nhà đạo cũng vậy thôi. Gọi là con ông, cháu cha, rồi là con ông, rồi cháu cha, rồi em bà sơ nữa là còn ngon nữa. Thấy không? Trong nhà đạo vậy, nó là con ông, nó là cháu cha, đó là em bà sơ đó, thì là bắt đầu được cả nể, nể vì. Có khi thay vì phải học giáo lý 3 tháng, hồi cho học 1.5 tháng, có khi đáng lẽ là phải chưa đủ điều kiện, nhưng mà thôi vì nể nó là con ông cháu cha cho nên cho nó lên lớp chẳng hạn, vân vân và vân vân. Hoặc là cái này cái bị mình bị nhiều, đó là mình hay cả nể vì họ có tiền, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, cho nên người ta đem tiền đến người ta cúng, người ta đem tiền đến người ta biếu, người ta đem đến người ta dâng cúng cái nhà thờ, cái này cái nọ cái kia, là nhiều khi cha sợ bị mắc kẹt. Mắc kẹt là vì sao họ cứ xin cái này, cháu nó sắp làm đám cưới ở nước ngoài nhưng mà có học có 1 tuần thôi vì cháu nó vội quá, thôi thì bây giờ cha thông cảm. Nể tức là thông cảm, mà thông cảm là mình bẻ gãy luật, để họ cho mình ăn rồi mình lỡ ngập miệng thì mình mắc quay rồi nói gì được hết, thì nói gì nghiệp đầy miệng, nói gì quá đầy tiền sao nói được, thì mình thấy là ngập miệng mắc quay. Cho nên thường tôi hay phân biệt rạch ròi cái gì cúng cúng, cái gì cho, cái gì trả thì trả rõ ràng, và không có nhân vì sự ấy biếu cái này xong rồi nhân vì sự ấy con xin cha cái này, không có. Biếu thì biếu, nhận thì nhận, sau đó thì thôi. Còn chuyện mà xin xỏ rồi thì cậy nhờ, rồi thì nhờ cha nói cho một tiếng, hay nhờ cho giúp con một tiếng, nhờ cho thông cảm, đó không. Luật cứ đúng luật, cứ phép công mà làm. Luật thì cứ phải phép công mà làm. Không có thiên vị người này, không có nể vì người kia. Mà đối với tôi ngược lại, càng con ông cháu cha em bà sơ thì càng phải cứng hơn người thường. Những người mà thấp cổ bé miệng, những người mà không có ai bênh đỡ, những người không có ai đỡ đầu, những người không có ai chống lưng, thì nếu mà ưu tiên phải ưu tiên cho những người đó. Còn những người gọi là con đông cháu cha em bà sơ, những người mà được tiếng là ân nhân, được tiếng là mạnh thường quân, thì càng phải giữ kỹ hơn mới đúng. Có phải không? Phải như vậy chứ, phải như vậy người ta mới không nói được chứ. Con ông cháu cha em mà sơ gì mà giáo lý chả thuộc cái gì cả, ân nhân ân nghĩa gì mà kinh kệ chả biết đọc cái gì cả, rồi chẳng có học giáo lý, chẳng có theo đúng luật, rồi cứ du di, rồi cứ nể vì, rồi cứ thế này thế kia, làm cho người ta nói, người ta nói. Cho nên tôi bảo là xin thương chúng tôi, những người con ông cháu cha, những người mà ân nhân, những người mà có tiếng, có thế giá, thì nên thương chúng tôi mà khắt khe với chính mình để giữ đúng luật hơn những người khác. Như vậy mới thực sự là những người giúp chúng tôi thực sự. Chứ còn đừng có vì giúp cho cái bàn thờ, giúp cho cái tòa giảng hay giúp cho cái trần mà đi theo đó là phải đòi hỏi được ưu tiên cái này, ưu đãi cái nọ, ưu ái cái kia. Không có ưu gì cả, chỉ có ung thì có chứ không có ưu. Anh chị em có dám làm chuyện đó không? Bởi dám dâng cúng một số tiền hay là một cái món rất là trị giá rồi không đòi hỏi cái gì, anh chị em có dám làm không? Hay là mình dâng cúng xong luôn luôn để hỏi, thế là để tao nói cho, tao nói một tiếng là xong. Tôi khó chịu những cái người mà cứ đến với tôi bảo là để con nói cho một tiếng. Tôi nói đừng có nói gì cả, bảo người đó đến nói với tôi thì hay hơn là anh nói. Đáng lý ra người đến nói thì được, nhưng mà vì anh nói mà tôi không cho. Vì cái tội là cứ phải nhờ vả người có thế giá để nói qua nói lại để mà nể vì. Tôi cũng nể vì ai hết đó. Bảo ai cần thì cứ đến trình bày đúng người, đúng việc, đúng lý thì chúng tôi sẵn sàng. Còn nếu mà không đúng luật thì có các vàng, các dời của lễ thì cứ để đó, mà cho thì vẫn không cho. Không thì lấy về.
thì lấy về thì lấy về, có sao đâu, sợ gì. Riêng cái bằng kim cương mà không có bằng kim cương làm bằng gỗ được không? Được không? Được, có gì đâu. Cúng cho cái trần thì cha phải làm đám cưới đồng tế. Muốn đồng tế luật là không cho phép đồng tế. Đám cưới là không được đồng tế. Cho dù mà có đưa cả cái xây cả cái nhà thờ này vẫn không đồng tế, là không đồng tế. Mà nếu mà mình dâng cúng nhiều như thế thì mình càng phải giữ luật làm gương cho người khác mới hay chứ. Chứ đâu mà mình nghĩ rằng mình dâng cúng nhiều rồi cái gì mình cũng đòi ưu tiên, đòi đọc sách thánh, đòi dâng của lễ, rồi đòi phải bớt cái này, bớt cái nọ, bớt cái kia. Không có. Tôi nghĩ rằng là nếu mình thực sự mình đóng góp cho nhà thờ, muốn thực sự đóng góp cho giáo hội, thì mình càng phải giữ đúng luật hơn, đúng nguyên tắc hơn, phải không? Để mình làm gương cho người khác. Và nhất là đừng để cho cha sở khó xử, đừng để cho những người cầm đầu, những người lãnh đạo, những người hướng dẫn khó xử. Khi mà gãi đầu gãi tay, cha ơi cho thương con quá, mày mà mày gãi cái gì, mày có ngứa đâu, mày gãi dữ vậy. Cha nói gì thì nói, được đúng luật thì không cần phải năn nỉ, mà đã không đúng luật thì có năn nỉ, cứ năn nỉ đến sáng tối cũng vậy thôi. Tôi đừng có năn nỉ. Nếu mà đúng hợp tình hợp lý là mình sẵn sàng, còn nó không hợp tình không hợp lý mà nó vô lý thì đừng hỏng. Mà nhất là lại cậy quyền cậy thế, ỷ rằng mình quen sơ này cha nọ thầy kia, ỷ rằng mình quen ông trùm ông quản để mà nhờ người đó nói, tôi càng không chọn, càng không chọn. Tại sao phải nhớ? Mình chỉ có một đấng duy nhất mình phải cậy nhờ thôi, là ai? Thiên Chúa. Chỉ có một đấng duy nhất mình phải cậy nhờ là Thiên Chúa thôi. Cho nên trong bài đọc 2, bài hôm nay chúng ta nghe thứ thứ nhất của Thánh Phêrô tông đồ. Anh em thân mến, Thiên Chúa là đấng không vị nể ai. Rõ chưa? Thiên Chúa là đấng không vị nể ai. Lặp lại, Thiên Chúa là đấng
không vì nể ai,
nhưng cứ theo công việc mỗi người mà xét xử. Thì chắc là Chúa không có vị nể một ai, nhưng cứ theo công việc mỗi người mà xét xử. Làm tốt thì được thưởng, làm xấu thì phải lãnh cái hậu quả của cái xấu đó, chính mình lãnh cái hậu quả đó. Cho nên Thiên Chúa không vị nể ai. Vì thế mà anh chị em cứ chạy trọt, cứ lo lót ở trần gian này thôi, cứ ỷ quyền ỷ thế trần gian này thôi, rồi mình tưởng mình ngon ở trần gian này thôi, chứ trước mặt Thiên Chúa Ngài không vị nể ai. Đừng tưởng là mình quen ông cha này, bà sơ nọ, ông trùm kia, rồi mình được ưu ái, ưu tiên, yêu, không có ưu gì hết. Chúa không có vị nể ai, cứ theo công việc mà xét xử, coi anh làm như thế nào. Cái ý thiện ý tốt mình bỏ ra khi mình làm công việc ấy như thế nào. Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng ta ban thưởng cho mỗi người không phải là vì thành quả họ làm được, nhưng do những đau khổ hy sinh họ phải làm và tình yêu họ đặt vào đó khi họ làm công việc đó. Thế thôi. Chúa không đánh giá là à, này làm được cái này khen cho ra phát tay khó được, nhưng ủa sao nó không làm được cái đó, với là chả làm được, nhưng nó chịu đau khổ hy sinh và tình yêu nó đặt vào trong đó khi nó làm công việc, dù kết quả không ra làm sao cả. Có khi nó hát không hay, nó solo bị bể, nhưng mà nó tập lắm rồi, tập đến mức độ quá nó khản tiếng mất rồi. Rồi nó hát, người ta bảo xong là hôm nay nó hát bị bể vậy, nhưng đối với Thiên Chúa hôm nay nó hát hay nhất, vì nó đã hy sinh chịu đau khổ và tình yêu nó đặt vào đó khi nó hát. Mọi người có thể chê, nhưng Thiên Chúa bảo con hát được lắm, con cha không cần con hát hay, nhưng con có đặt tình yêu vào của con vào đó khi con hát hay không, con có vất vả khi con tập luyện hay không, hay là con chỉ ngồi mắt ăn bát vàng. Thiên Chúa không có cho anh ngồi mắt ăn bát vàng, vì phải qua đau khổ mới đến được, đau khổ mới đến được.
Cho nên vậy nếu anh em gọi người là cha thì anh em hãy đem lòng kính sợ mà sống cuộc đời lữ khách này. Anh em hãy biết rằng không phải nhờ những của chóng qua hư nát như vàng hay bạc mà anh em được cứu thoát khỏi lối sống phù phiếm do cha ông anh em truyền lại. Không phải do vàng bạc mà chúng ta được cứu thoát khỏi lối sống phù phiếm do cha ông mình để lại. Nhưng anh em đã được cứu chuộc nhờ biểu huyết của con chiên vẹn tuyền vô tỷ tích là Đức Kitô. Chúng ta được cứu thoát không phải bởi vàng bạc của chúng ta hay là người khác lo lót chạy trọt không có vị nể. Chúa ơi, con dâng Chúa 100 cây vàng, Chúa cho con vào nước trời được không? Chúa ơi, con dâng Chúa 1.000 tỷ, Chúa cho con vào nước trời được không? Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa con vươn 1 tỷ đô la đi cho ông. Sao Chúa khó quá vậy? Thiên Chúa không vị nể ai. Không phải là nhờ vàng bạc đô la là những của phù phiếm mà ta được cứu độ, nhưng chính nhờ máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra mà ta được cứu độ. Máu và nước của con chiên vẹn toàn vô tỷ tích. Con chiên vẹn toàn vô tỷ tích không một tội lỗi nào mà bị chết như kẻ có tội. Như bài đọc 1 chúng ta nghe, các thượng tế và luật sĩ đã toa rập với nhau cùng với phong siêu phi tô quan quyền mà treo Đức Giêsu trên thập giá mà kết án tử cho Ngài. Chính nhờ máu của Người đổ ra như vậy mà ta được cứu độ. Người là đấng Thiên Chúa đã biết trước khi vũ trụ chưa được dựng nên, và Người đã xuất hiện vì anh em trong thời cuối cùng này. Chúa xuất hiện vì chúng ta trong thời cuối cùng này. Nhờ Người anh em tin vào Thiên Chúa đấng đã cho Người trỗi dậy từ cõi chết và ban cho Người được vinh hiển, để anh em đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa. Chúng ta đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa là đấng đã cho Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại. Nếu mà Thiên Chúa không cho Đức Giêsu từ cõi chết sống lại, mình tin vào một Thiên Chúa mà chết rồi không sống lại, niềm tin của chúng ta còn nghĩa lý gì không? Không. Cho nên thưa anh chị em, hai môn đệ trên đường Emmau ngày hôm nay là đã không tin vào một Đức Giêsu chết và sống lại. Dù các ông đã đọc, đã hiểu Kinh Thánh rồi, nhưng mà chỉ hiểu theo suy nghĩ của con người thôi, chưa đi đến niềm tin vào Đức Giêsu Kitô. Mà trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi là phải tin. Chúa trách hai môn đệ là sao mà chấp tin thế. Vì thế mà khi có tấm hình lòng thương xót Chúa, Chúa Giêsu nói với thánh nữ Phô-xê-na là: con hãy ghi vào đó dòng chữ lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu. Cho nên do lòng tin mà chúng ta được cứu độ. Tin vào Đức Giêsu Kitô, con chiên vô tỷ tích, con chiên vẹn toàn, máu và nước đã đổ ra rửa sạch tội lỗi chúng ta. Chính nhờ đó mà anh chị em được cứu độ, chứ không phải là vàng bạc, quyền năng, chức tước, địa vị. Nhưng điều đó trước mặt Thiên Chúa chỉ là phù phiếm, phù vân trên mọi phù vân, tất cả chỉ là phù vân. Vậy thì anh chị em chúng ta ngày hôm nay đến với lòng thương xót của Chúa như hai môn đệ trên đường Emmau. Chúng ta đến có những người còn đang tâm trạng là hồ nghi, có những người đang tâm trạng là tò mò. Có không? Có hồ nghi không? Có tò mò không? Có người trong tâm trạng là thắc mắc. Có không? Rồi cũng có người trong tâm trạng là chán nản, không biết chạy đến với ai, thôi chạy đến với ông còn hy vọng có gì được không? Có không? Rồi có người trong tâm trạng là đến thử coi chuyện đó xảy ra như thế nào, coi như thách thức Chúa. Có không? Có. Nghi ngờ có, thách thức có, thắc mắc có, rồi tò mò có, đủ mọi chuyện. Nhưng Đức Giêsu đấng giàu lòng thương xót đón nhận tất cả mọi tâm trạng ấy như chị em đang có đây, và Ngài sẽ biến đổi tâm trạng anh chị em từ nghi ngờ, chán nản, thất vọng thành hy vọng, vui mừng, bình an, Đây anh chị em nghe những chứng nhân này lên họ chia sẻ cho anh chị em. Chúng ta cho một tràng pháo tay để chúng ta chào những chứng nhân tối hôm nay. Con đã được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ con xin kính chào cha và cộng đoàn. Dạ con là Anna Phan Thị Như Lai, con đến từ giáo xứ Vinh Trung, giáo phận Nam Mỹ Thuận.
Bao nhiêu tuổi làm gì?
Dạ con năm nay được 43 tuổi. Con làm nghề, con làm đẹp cho
đời. Đó.
Dạ.
Thôi con đã được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, con đến đây là lần thứ hai. Một lần đầu tiên con không biết gì về lòng Chúa thương xót, nhưng vì nhờ người ở gần nhà có khuyên con kêu con đau bệnh nhiều quá, thì ông đó mới nói thôi con đi thử đi cha Long một bữa coi thử thế nào. Hay lắm, cha chữa bệnh hay lắm. Con thấy của vậy ông chắc chắn không để con đi. Con đi thì con xin cái địa chỉ của cha Long. Thì con chưa xin rõ đầu đuôi, thì con không biết rõ đầu đuôi, nhưng mà tự nhiên con nghe được tin cha Long, cái con bồn chồn ăn Tết con cũng ăn không yên đâu, thì con rủ một đứa cháu á, con nói con ơi con đi với dì không, thôi con đừng đi khám bệnh nữa, bây giờ con đi với dì đi, tới cha Long mình coi thử làm sao. Thế nhiều người đi được lắm, thì trong làng con thì đi được rồi, thì bắt đầu từ đó con mừng lắm, con rủ cháu con đi. Thì cháu con đi từ ngày mùng ăn Tết xong là mùng sáu Tết là tụi con lên xe đi, thì con đi tới mùng chín Tết mới tới đây. Dạ thưa cha, thì con đi thì lúc đầu con hỏi thì địa chỉ có bà chị ở trên Đồng Nai, thì kêu đúng rồi cha Long ở đây chữa bệnh hay lắm, nhưng thật sự ra có hai cha Long cha. Thì đi lộn lên đó thì chị mới nói đi lên đây chơi rồi chị đưa em đi cha Long. Thì đúng trên đó cũng có một cha Long. Thì ngày đó con mượn xe máy và chị thì con đi tìm ngã ba Nhân Trạch. Thì nói có một cha Long đây thì không phải.
Rồi thì con rồi cuối cùng con tìm đến đây như thế nào?
Dạ sau đó thì thôi con nói thôi con không tìm nữa, không phải cha Long đây rồi. Thì ông mới giới thiệu cho con là cha Long huyện Nhà Bè. Con nói chết, Nhà Bè chắc xa lắm ông à. Ông kêu xa lắm. Dạ thì vậy thì hai chị cháu con tìm xe đi cuốn gói là đi tìm cha Long. Thì ba chiếc xe con mới đi tới đây. Dạ trong ba chiếc xe thì cháu con chán nản lắm, nói dì ơi thôi để bữa sau đi, giờ con đi khám bệnh đã. Thì con nói thôi đừng, dì đi đến cha Long trước đã, không biết ơn Chúa đâu mà ban cho con tự tin và con đi đến. Con cháu con nó say xe nó đi không nổi, thì đi tới đây thì con tới gặp hình như gần giờ này tang lễ rồi. Con thật sự con có buồn. Thì con nói chết rồi, bây giờ tang lễ thì giờ biết làm sao đây. Thì tới đây thì tự nhiên không biết sao con có ơn Chúa. Con vào thì cộng đoàn ra hết rồi, còn mình cha đang chữa tội cho em bé cuối cùng. Thì con vô nói thưa cha, con từ Đắk Lắk lên đây con suy nghĩ không kịp á, xin cha giúp con. Cha nạp con thấy ủa làm gì nữa đây. Thì con cố gắng, con nói thôi con ngồi dưới đêm chờ dì xong được là con chạy lên nha. Thì con cháu sợ không dám lên. Thì sau cuối cùng con ra là nhờ cái anh dì làm ban hình giáo này, mấy em không có chỗ ngủ, bây giờ anh chị cho em dùng cái chỗ ngủ.
Tắt thôi được rồi.
Dạ thì anh đã đưa con đến nhà ngủ lại, là sáng con đi lễ.
Thôi được rồi, thì con cái chuyện đó phải kể rồi sau đó chuyện dạ. Xảy ra
rồi sau đó là thật sự con được một cái ông rất là mới mẻ. Lúc đó con lên con xin cha cầu nguyện cho con ở nhà con nước uống. Thì cái vùng con thì đào giếng miết mà không có nước. Thì ngày đó con khấn cha xong rồi con đi về, con nói ba ơi thôi mình khoan cái giếng đi. Thì xung quanh đó có người được người không, thì con lo con khoan không được. Nhưng mà sau con lấy cái nước phép của trên cha con đem về ra con rắc, xong con nhờ người khoan giếng cho con. Xong cái ông đó ông khoan tới 70 mét rồi, ông nói thôi giếng này không có nước đâu. Thì không biết tự nhiên sao con tin lắm, con kêu thôi anh cứ khoan đi 100 mét cũng khoan. Thì sau tụi con cũng định bàn là bỏ là khoan giếng khác, nhưng chồng con thì cái kêu chồng con là đạo tinh tầm, thì anh biết kêu thôi thì thôi ráng. Dạ thôi thì bây giờ ráng khoan thêm 10 mét không có nước thì thôi. Thì ông chủ đó không chịu.
Thôi rồi lẽ lên.
Dạ thì sau cuối cùng con có nước, thì con nhờ người ta kiểm tra là có nước cho ông kêu không có nước. Thì con mới thấy, con nhắn tin qua cha Long là nhờ cha cầu nguyện cho con, chứ con giờ tới đó mà không có nước. Cha nói thôi yên tâm đi, 3 giờ chiều ngày mai là cha vào cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì vô tình không bắt được tin nhắn, con mừng quá. thì đúng y như cha đã hứa, thì con không có gì hơn. Và hôm nay lần thứ hai con
nước chưa?
Dạ có rồi.
Ừ, vậy thì có như thế là gì?
Rồi còn con được ơn gì? Đó là ơn được có nước trong mùa khô. Còn bản thân con?
Dạ có, con cũng rất vui mừng cha. Nhưng chồng con cũng rất là nghe và tin tưởng hơn là chồng con đi. Chồng con lên Cha Long lại một lần nữa rồi. Thì sau về hôm nay là con được bố mẹ con đi, cùng đi từ Đắk Lắk lên. Thì có một con rể, có một đạo tâm thần cũng có đi. Thì thật sự là cái lòng Chúa thương xót có cái phép lạ đưa đến cho cha chúng con. Con rất vui và bây giờ con cũng nói nhiều nhưng mà để nhường cho người khác. Thì con xin cảm ơn trước là tạ ơn Chúa, sau cảm ơn cha.
Đây chỉ có một điểm mà xin nhắc lại anh chị em, đừng có nói là Cha Long chữa bệnh hay lắm. Tôi không có chữa bệnh, tôi cũng chẳng khám bệnh, chẳng có bệnh biết gì ở đây cả, chỉ có lòng thương xót mà thôi, nhớ nha. Cho nên những ai mà đi giới thiệu cho người khác phải nói cho nó đúng, chứ nói sai rồi người ta hiểu lầm, rồi người ta nói không có hay. Đây tôi không có chữa bệnh, cũng chẳng có trị bệnh hay lắm, mà ai làm? Chúa làm. Không phải nhờ vàng bạc hay những của phù phiếm chóng quà, không phải bàn tay của con người, không phải khả năng của con người mà anh em được cứu độ, mà anh em được chữa lành, nhưng là nhờ máu và nước từ trái tim Chúa Giêsu, quyền năng của Đấng vô tỷ tích con chiên vẹn toàn đổ ra để rửa sạch tội lỗi và ban ơn chữa lành cho chúng ta. Anh chị em nhớ chuyện đó, nhớ không? Nhớ chưa? Rồi, chúng ta tạ ơn Chúa vì người chị em này qua cái biến cố mà khơi được cái nguồn nước, rồi chồng là người tân tòng, rồi những người con, người cháu được ơn nhận biết lòng thương xót Chúa. Chính người chị em này cũng đã được nhận biết lòng thương xót Chúa như là hai môn đệ trên đường Emmaus. Hai người đi mà chỉ có một người đến, còn một người thì đã bỏ cuộc, không đến được với lòng thương xót Chúa. Không phải ai đi là muốn đi là đi đâu thưa anh chị em. Nếu mà không có ơn, nếu mà mình không có thiện chí thì mình đến đây cũng chẳng thấy gì. Nếu mà mình không có thành tâm thì mình đến đây cũng chẳng được ơn đích gì đâu. Thành tâm, thiện chí, tìm kiếm thì Chúa sẽ ban. Chúa chúc lành cho con. Con có mấy năm trăm bài giảng lòng Chúa thương xót chưa? Có chưa?
Dạ thưa cha con có rồi.
Rồi có rồi thì giờ cho tặng con một cái món quà khác, là cái móc khóa lòng Chúa thương xót để Chúa gìn giữ cửa nhà của con.
Dạ con cảm ơn cha.
Cha tặng con mà cha lấy rồi.
Rồi xin Chúa chúc lành cho con.
Dạ.
Đây là móc khóa có thánh nữ Faustina, có Chúa Giêsu. Xin Chúa gìn giữ cửa nhà cho con. Rồi. Được, mời con.
Ok đi nhé bạn.
Rồi mời con lên đây. Con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Con kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn. Con là ở Nghệ An, ở xứ Phú Linh, xã Phần Vinh. Mà con đi đến đây là lần đầu tiên, nhưng mà con được ơn nhiều thì biết báo ơn lành Chúa đã ban cho con. Thì giờ con muốn ước nguyện của con sẽ...
Rồi bây giờ con kể một ơn thôi, ơn mới nhất, và nói chậm chậm, nói rõ rõ ràng chút cho mấy cha mới hiểu được.
À, kính thưa cha, con...
Đừng có kính thưa nữa, một lần thôi, được ơn gì kể luôn ra.
Dạ con thì cảm ơn lành thì nhiều lắm cha, con cũng kể hết, nhưng mà con kể cái ơn đặc biệt của con. Cách đây 13 năm thì con có một cái chứng bệnh là đi bệnh viện thì người ta nói là bệnh ung thư tủy. Nhưng mà còn khi nữa thì con cũng không biết kéo đến ai được cả. Thì con kể nhờ ông Thánh ân tôn là cầu cùng Chúa cho con được thôi bệnh, vì còn khi nữa con rất nhỏ. Thì con lại là ông Thánh ân tôn cầu bầu cùng Chúa cho con thì hèn mòn yếu đuối và dột nát, con cũng biết đang cung nguyện thế chứ. Rồi sau là được ơn Chúa giúp cho con thì con đi bệnh viện Hà Nội. Thì đi trên đường đi thì mọi người đều sợ con không đến bệnh viện, nhưng mà sau là cùng Chúa ban cho con cùng đến được bệnh viện. Thì khám thì bệnh viện họ nói là nếu như chị mà đi muộn một ngày nữa là chị chết. Thì nhưng mà sau được ơn Chúa là cùng cho con vô phòng khám. Mà khi làm lên tân mổ thì con được cô 27 kỷ nữa thế chứ, là ai cũng nói con chết cả, mà nhất là bố mẹ của con thì không hy vọng nữa, nói là thế nào là cùng bỏ con mòn, con dại, con dài.
Con gì?
Con nhỏ.
À, con nhỏ. Dạ.
Thì sau đó là được nhờ ơn Chúa thì con lên bên mộ, xong mọi sự thì một tuần lễ sau là được con xuất viện. Thì bác sĩ là gọi hỏi vì con ra về là chứ là con nuôi mẹ chứ mẹ không nuôi được con nữa. Sau là con được nhờ ơn Chúa là cho con mạnh khỏe, là bây giờ thì con đã lên được 63 ký. Và cũng xin chào và cộng đoàn.
Một người bị ung thư tủy và nhờ lòng Chúa thương xót đã được chữa lành, đang đứng trước mặt chúng ta. Lúc bị bệnh thì không biết bao nhiêu ký mà bây giờ lên được tới 63 kỳ. Đây, cho tặng con một cái món quà nha, lòng Chúa thương xót, để xin Chúa gìn giữ con và thánh nữ Faustina, tông đồ của lòng Chúa thương xót, che chở cho con. Chúa chúc lành cho con nha.
Con xin cảm ơn cha và cộng đoàn.
Con được ơn gì lên đây chia sẻ cho mọi người?
Thì ra con là Đặng Thị Tuyết, con ở xứ Lập Thành và con ở địa phận Bùi Chu, của con ở miền Bắc. Con thì ra con vào đây là con lần thứ hai. Lần trước là con nhắn tin cho cha là cầu nguyện cho chồng con. Chồng con bị bệnh 20 năm nay rồi, nhưng mà chồng con nhiều thứ bệnh lắm. Thì cha đã cầu nguyện, nhưng mà rồi là con chỉ không cầu xin Chúa và cấp bệnh cho con chồng con, nhưng con chỉ cầu xin Chúa để cho chồng con sống này. Mà con đã cầu xin Chúa cho con được như ý, mà chồng con ở trên bệnh viện Hà Nội một tháng, mà con hãnh diện là con là người công giáo, con hãnh diện là con là người công giáo, mà con khắp bệnh viện và chồng con vừa bệnh ung thư xương, ung thư phổi giai đoạn cuối rồi, mà chồng con gãy năm rẻ xương sườn ra ngã, nhưng mà con không biết. Đến bên bệnh viện xin thì các đơn vị biết thì mọi người bốn xung quanh là cứ hỏi con là anh ấy bệnh nặng ấy, về sao anh không thấy anh kêu đau, thì con bảo là con có Chúa giúp, Chúa giúp cho nên chồng con không đau đớn gì, mà nghĩ như là các bác sĩ còn là nhà con chồng con phải 6-7 tháng mới biết chết được. Nhưng mà cái chiều mấy chồng con còn đang là truyền nước ra, xong chồng con đòi về, thế là chúng con bảo thôi thì là để cho chồng con về. Chồng con về đến nhà thì từ Hà Nội mà về đến nhà con là hơn 200 cây số. Thì chồng con về đến nhà thì 8 giờ tối rồi thì gọi hết các con, các cháu, cháu nội, cháu ngoại, anh em và con cứ xuống đến thăm, ngồi nói chuyện, ăn được một tô cháo. Xong rồi ngồi nói chuyện coi như không có cái bệnh gì xảy ra. Nhưng mà đến 12 giờ đêm là Chúa đổi bệnh cho nhà con, là rồi thì là chồng con là phải bệnh là đến 9 giờ sáng sau Chúa cất nhà con về. Thì bà con khu xóm đến là bảo là nhà con đúng là Chúa ban cho một phép lạ được chết này. Còn từ trước khi nhà con chưa được chết thì con cũng nói là nếu mà ông bà qua đi thì tôi khiếp lắm, tôi không dám ở nhà. Nhưng mà rồi chồng con qua để Chúa thêm sức cho con là con không sợ hãi gì. Đấy là một ơn con cầu xin Chúa giúp cho chồng con chết lành, và ơn con thứ hai.
Thưa chị em, thường thì chúng ta hay mong chờ là Chúa sẽ chữa lành cho chồng chị ấy. Ai cũng đang chờ coi bệnh viện trả về, rồi thì đêm đó chồng con chăn chối, rồi sau đó Chúa lại ban cho chồng con khỏe tới bây giờ, có phải không? Ai cũng nghĩ như vậy mới là ơn. Còn đây đoạn kết là chồng con nói hết vừa ăn được tô cơm, xong rồi 9 giờ sáng hôm sau Chúa cho chồng con được chết. Anh chị có nghe chị ấy nói không? Chúa cho chồng con được chết mà lại là chết lành. Mà đấy là cái điều quan trọng. Khi Đức Giêsu nói với thánh nữ Faustina đi loan truyền lòng thương xót Chúa, thì điều mà Ngài nói rằng cầu nguyện cho những người tội lỗi được quay trở lại, và cầu nguyện cho những người hấp hối được ơn chết lành. Mà để cho người hấp hối được ơn chết lành thì chuỗi kinh lòng thương xót đọc bên người hấp hối là có giá trị vô cùng. bố của tôi rồi chị của tôi đều kinh nghiệm chuyện đó, và nhiều người thân khác không đi được, nhưng mà Chúa kinh lòng thương xót đưa họ đi trong bình an lắm. Cho nên chị nói lên làm chứng là chồng con được ơn chết lành, mà nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng là phải được khỏi mới là được ơn. Không, cái ơn quan trọng hơn là ơn phần hồn hay ơn phần xác. Phần hồn, nếu mà Chúa cho chồng chị được khỏi hết ung thư, sau đó chồng chị bảo ta hết ung thư rồi, bắt đầu ta ăn chơi, bắt đầu ta con mẹ này xấu quá đi kiếm con mẹ khác được không? Được không? Đó chị có chịu không? Nên chưa? Đã thấy không? Đó. Cho nên có nhiều người cứ bảo thế cha khấn cho chồng con được khỏe lại, hay là cho con trai con được khỏi, bìa Chúa cất về rồi. Tôi nói bìa chị lựa chọn đi. Một là Chúa cất chồng chị về an lành như người chị em vừa mới kể. Hai là Chúa để cho chồng của chị nằm bán thân bất toại, mà chị phải lo suốt ngày, suốt tháng, suốt năm, mười mấy năm trời, mà lo cả vệ sinh tiêu tiểu tiện cho người anh em, người chồng của mình. Chị chọn đường nào? Có phải không? Thì Chúa cất chị, cất chất, cất chồng chị về, đó là cái ơn phúc chứ. Khỏi gánh nặng cho chị mà chồng chị cũng ra đi thanh thản, mà không thấy đó là cái ơn hay sao? Mà cứ ngồi đó mà khóc lóc trách móc, tại sao Chúa không cứu chồng con, tại sao con khấn lòng thương xót mà Chúa không thương? Chúa thương mới cất về. Đó là một. Cái thứ hai đấy là về phần xác đó. Tôi nói là mới về phần xác đó, là cứ nằm đó không chết, mà cứ nằm đó mình có lo nổi không? Lo nổi không? Nói là bắt đầu than trách rồi mất lòng Chúa rồi. Cái người nằm bệnh nó cũng khổ tâm, rồi người chăm nuôi cũng khổ tứ. Cái thứ hai, trời, con trai của con nó đang như vậy, khỏe mạnh như vậy mà Chúa cất nó về bị đụng tai nạn đụng xe. Tôi nói bìa chị lựa chọn đi. Bây giờ chị chôn xác nó là trong bình an, hay là ngày nào đó chị phải vô nhà tù chị lãnh xác của nó, chị phải vô bệnh viện mà cũng còng hai tay lãnh xác của nó vì nó xì ghe, nó ma túy, nó cướp của, nó giết người. Chị chọn đường nào? Chọn đường nào? À, thì bây giờ Chúa cất nó về là vì biết đâu, mình đâu có biết được 5 năm, 10 năm nữa nó thành tướng cướp thì sao. Cho nên Chúa cất nó về, thì đó mình không biết tạ ơn Chúa. Cho nên những cái lời chứng như thế này, tôi thấy đây là lần đầu tiên có một người lên làm chứng là tạ con làm chứng vì chồng con được chết đi, phải không? Cho làm chứng chồng con được chết. Mà cái ơn thứ hai là thương chồng lắm, thương lắm, nhưng mà anh mà chết em không dám ở nhà vì cho anh về. Phải không?
Dạ cha vâng ạ.
Mình thương chồng mình, người yêu của mình, mà người yêu mình về mình mừng hay vui?
Dạ cha chết thì sợ ạ.
Hả?
Dạ cha mà đã đâu, khi mà đã mất rồi thì lại sợ người chết, nên không sợ người sống ạ.
Ta thấy rõ ràng lòng dạ con người nó đâu có cái gì là bền đâu. Mình khóc lóc cho lắm mà anh ơi sao anh bỏ em bơ vơ một mình trên cõi đời này. Đang khóc bảo anh đây em ơi. Rồi tiếp. Còn hết chưa?
Chưa cha là ơn ai của con là mới đây, nhưng mà rồi chú cũng còn thử thách con nhiều lắm cha. Rồi là chồng con mới chết được có 2 tháng thì con trai của con là cháu đi làm, cháu lái xe tải cha, xong rồi chẳng biết vô tình hay là thế nào nữa, nên là ý Chúa làm sao mà cháu đổ ben, xong rồi chưa hết ben là đi kéo, xong cháu đổ một cột điện mà hai bên là nhà này là hội là có 2 cái đám cưới, mà ơn Chúa làm sao cháu được đổ ra vệ sông, đổ mất cột điện, cháu phải đền mất mấy chục triệu, nhưng mà không có người, không có ai. Xong rồi con là con về nó nói con bảo vậy thì con quỳ trước mặt Chúa, con nói này Chúa ơi, con tạ ơn Chúa, bây giờ không bị ai, không phải gì để thôi, tiền bạc đền thì cũng không sao cả. Xong rồi ơn thứ ba nữa cha, con là con thì con trai nhà con thì cũng thưa cha và cộng đoàn thì cháu cũng chơi bời bình thường cờ bạc lắm, nhưng mà từ khi Chúa cất chồng con về đến đây thì cháu đã ăn năn hối cải và đã bỏ được cái tính cờ bạc, mà đã làm ăn hẳn hoi, thì con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho nhiều cho mẹ con cho cháu làm nó được cải con.
Thấy không, chồng mà không chết là nó cứ cờ bạc, vì chồng chết nó bỏ cờ bạc, nó rượu chè, nó quay về có tạ ơn Chúa không? Có. Cho nên chị em đừng có nghĩ theo kiểu của mình là chồng mình phải sống, chồng mình phải khỏe. Nhưng mà nếu mà chồng mình sống mình khỏe, cái thằng con nó lại không quay trở về thì sao? Mà Chúa thì Chúa muốn là cứu phần hồn, ưu tiên số một là phần hồn, chứ không phải là phần xác. Vì phần xác trước sau có khỏi lại rồi thì cũng chết thôi, nhưng mà cái phần linh hồn nó không để chết đời đời được. Cho nên Chúa phải cứu bằng mọi giá cái phần hồn. Giá nào cũng phải cứu bằng chính giá máu của Chúa, bằng biểu huyết của con chiên vô tình tích tin tuyển đổ ra để cứu độ chúng ta, thưa anh chị em. Vì thế mà anh chị em được ơn gì? Hãy nhớ rằng điều quan trọng hơn cả là ơn phần hồn. Vì vậy mà hai môn đệ trên đường Emmau quay trở về thất vọng, chán nản, sợ tiêu rồi, thì Chúa phải hiện đến, đích thân hiện đến, mà còn chưa được phải nói lời kinh thánh mà nó chưa nghe, cuối cùng phải vào bàn tạ ơn, bẻ ra trao cho bánh lúa, họ mới nhận ra Chúa. Đây là món quà của lòng thương xót con đem về cho đứa con của con để nó nghe, để nó được gìn giữ trong lòng thương xót của Chúa. Vì ma quỷ nó đang tức lắm á, nó đang tức lắm á, vì cái thằng đó ăn chơi, thằng đó cờ bạc là thuộc về ma quỷ, mà bây giờ vì lòng thương xót Chúa sổng mất cái tại thằng đó, cho nên nó đang rình. Nhớ bảo con của con cẩn thận nha, đi đâu cũng phải ôm chặt lấy lòng thương xót Chúa. Nhớ
vâng, thì con cảm ơn cha, con cảm ơn cộng đoàn.
Thôi thì cho thêm cái này nữa đi, về cho nó chắc ăn. Thằng con của con rồi, nó phải đeo cái này cầm chặt, kéo tách rồi ra. Nhớ nha, giữ chặt lấy, giao cho nó, nắm chặt lấy Chúa nha. Rồi thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là những lời chứng, những con người lấy làm chứng, mỗi người một vẻ, mỗi người một kiểu, mỗi người một cách, giống như là tâm trạng của hai môn đệ trên đường Emmau. Chúng ta không có thời giờ để lắng nghe nữa vì trễ rồi, trời đã về chiều rồi. Giống như là hai môn đệ trên đường Emmau, trời đã về chiều tối rồi, không thể mà nghe thêm những lời chứng được nữa. Nhưng điều quan trọng là phải ngồi lại với nhau, ngồi với Chúa mà bẻ bánh, tức là cử hành thánh thể. Nếu mà không cử hành thánh thể, các ông không nhận ra Chúa đâu. Vì vậy mà anh chị em mình đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa từ 3 giờ mình đặt mình thánh Chúa, rồi mình lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng thương xót, rồi mình chầu thánh thể, nhưng phải kết thúc bằng thánh lễ. Ở nơi đó Đức Giêsu cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho mỗi một người. Mình thánh Chúa Kitô, mình thánh Chúa Kitô, mình thánh Chúa Kitô. Anh chị em phải amen xong mắt mình sáng ra. Wow, Chúa, trời ơi, sướng quá. Mình đón nhận lấy mình thánh Chúa Kitô mà mắt mình phải sáng ra, phải nhìn lên. Thử tác viên cầm lấy mình thánh Chúa giơ lên, mắt mình nhìn mình thấy Chúa Kitô, amen, sáng ra, amen, sung sướng quá. Cái lời amen đó là lời mà sáng ra, cái lời amen là lời tung hô rồi. Vâng, con tin rồi, con biết rồi, đây là mình thánh Chúa, tin chắc chắn là mình thánh Chúa. Chúa ngự trong lòng con, Chúa ở với con, Chúa làm cho lòng con bừng cháy lên vì những gì con vừa mới được nghe lời của Chúa. Nghe lời của Chúa chưa bừng cháy lên thì khi nhận thánh thể, mình thánh Chúa Kitô, lòng mỗi người bừng cháy lên, vui sướng hân hoan đón nhận lấy mình thánh Chúa, rồi ton ton đong đả, hấp tấp, vội vã, vội vàng đi đâu? Đi đâu? Đi về chứ ở đây mãi à? Đi về, và như hai môn đệ trở về nhà, trở về làng, trở về xóm, trở về xứ, trở về cộng đoàn, loan báo cho mọi người rằng: trời, tôi đã được đụng chạm đến Chúa rồi. Như là những người làm chứng đó, tôi đã được Chúa thương xót cứu lấy tôi rồi, tôi đã được Chúa lòng thương xót tha thứ tội cho tôi rồi, tôi đã được chứng kiến những điều lạ lùng lòng thương xót Chúa làm cho tôi rồi. Nào mọi người ơi, hãy đến, hãy đến, hãy đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chỗ tựa nương.